Mối liên kết kỳ lạ. Là chị em gái, người ta thường chia sẻ với nhau rất nhiều điều, từ quần áo, bạn bè, phòng ngủ, xe cộ, đến các cuộc hẹn hò. Với chị em tôi, sự chia sẻ không chỉ dừng lại ở đó, mà giữa chúng tôi còn có một mối liên kết kỳ diệu ảnh hưởng đến cả tính mạng. Năm 1993, sau một lần khám sức khỏe định kỳ, tôi nhận được thông báo rằng thận của tôi có vấn đề. Lúc ấy tôi cũng không lo lắng lắm, vì trước giờ tôi không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy những bất ổn về thận. Nhưng chỉ 3 năm sau đó, sức khỏe của tôi sút giảm một cách nghiêm trọng. Một bác sĩ chuyên khoa thận đã tìm ra nguyên nhân bệnh của tôi. Sau khi sinh thiết, tôi được biết chức năng thận của tôi chỉ còn dưới 10%. Suốt thời gian chữa trị, tôi không ngừng cầu nguyện để có sức mạnh, niềm tin và sự bình an. Tôi tuyệt vọng đến nỗi có lúc tôi đã nói với Travis, chồng tôi, rằng hãy cầu nguyện cho tôi được chết. Sự tuyệt vọng không phải vì bệnh của tôi vô phương cứu chữa, mà vì tôi quá đau. Những cơn đau khiến tôi không ngủ được và không còn thiết tha bất cứ điều gì nữa. Thậm chí không thể đi bộ đến hòm thư. Ban đêm chân tôi bị chuột rút dữ dội, và chỉ cần mũi thức ăn thôi cũng đủ khiến tôi buồn nôn. Tháng 2 năm 1997, tôi đi chạy thận. Bác sĩ khuyên tôi cân nhắc việc ghép thận. Ban đầu, tôi thật sự không nghĩ đến chuyện đó, vì tôi không tin có ai đó sẵn sàng hiến một phần thân thể họ để cứu tôi. Hiến thận cũng đồng nghĩa với việc cho đi một phần cuộc sống. Tôi đã nghĩ tôi có thể sống được nhờ việc chạy thận, nhưng sau một thời gian chữa trị, tôi nhận ra rằng bệnh của tôi chẳng thuyên giảm chút nào. Tôi kiệt sức và thật sự không biết phải làm gì. Đến lúc đó, tôi bằng lòng để những người thân trong gia đình làm xét nghiệm, chọn ra người thích hợp để hiến thận cho tôi. Con trai tôi thì không phù hợp, con gái tôi thì đang mang thai, chị tôi Nancy tỏ ý muốn được xét nghiệm, nhưng tôi không bằng lòng. Tôi biết rằng cuộc phẫu thuật sẽ rất nguy hiểm và thời gian bình phục của người cho còn lâu hơn người nhận. Tôi không muốn chị mạo hiểm cuộc sống của mình vì tôi. Tôi thấy mình không xứng đáng được nhận điều đó. Nhưng ngay khi tôi quyết định ghi tên mình vào danh sách những người cần ghép thận trên cả nước, Nancy gọi cho tôi. Em sẽ phải chờ rất lâu, chị nói. Làm ơn, hãy để chị cho em thận. Chị thật sự muốn mà. Cho đến bây giờ, 9 năm sau khi được ghép thận, tôi vẫn khóc khi nhớ lại cách Nancy thuyết phục rằng chị là người duy nhất có thể cho tôi thận. Chị nhắc tôi rằng trước khi chết cha đã dặn chị, hãy chăm sóc Kate. Vì thế chị muốn giữ lời hứa của mình. Chúng tôi lớn lên trong nghèo khó. Ngày nhỏ tôi còn bị bệnh thấp khớp. Nancy đã luôn che chở cho tôi hơn cả bổn phận của người chị đối với đứa em gái nhỏ. Chính việc Nancy đã cương quyết giữ lời hứa với cha đã thuyết phục tôi. Ngày 25 tháng 4 năm 1997, chúng tôi vào bệnh viện ở Memphis, Tennessee để kiểm tra và bắt đầu quá trình ghép thận. Ngoài việc có cùng cấu trúc gen, Nancy và tôi còn có chung trạng thái cảm xúc, đó là niềm hạnh phúc. Theo đúng quy trình, chúng tôi được đẩy vào cùng một phòng hồi sức, nằm cạnh nhau trên hai giường riêng. Khi hết thuốc mê, chúng tôi tỉnh dậy, nhìn nhau và gượng cười. Cả hai chúng tôi đều đau đớn vì vừa trải qua cuộc phẫu thuật sinh tử. Trước khi tiến hành phẫu thuật, tôi chỉ biết cầu nguyện để mọi chuyện tốt đẹp. Thượng Đế đã mang lại cho tôi một cảm giác bình an lạ thường. Tôi cảm thấy Ngài đang ở đâu đó bên tôi, động viên tôi rằng chị em tôi sẽ bình an. Nancy và tôi có rất nhiều điểm giống nhau, từ cách suy nghĩ, hành động đến cách nói chuyện, ăn mặc. Vì thế tôi biết thận của chị chắc chắn sẽ rất hợp với tôi. Thậm chí tôi vẫn cảm thấy tự tin, ngay cả khi lần xét nghiệm máu đầu tiên sau phẫu thuật cho thấy cơ thể tôi có thể sẽ đào thải quả thận mới ghép. Ngược lại, lúc đó Nancy rất lo sợ. Chị sợ chị không giúp được tôi. Mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi chúng tôi được biết Nashville, một bệnh nhân ghép thận gần đây, đã đào thải bộ phận mới của cô ấy. Tuy nhiên, lòng tin của tôi vào Thượng Đế đã được chứng thực khi máu của tôi trở nên ổn định. Cả Nancy và tôi nhanh chóng hồi phục. Năm 2002, Nancy gặp vấn đề về dạ dày. Tôi đã đùa rằng sẽ tặng túi mật của tôi cho chị. Tôi cảm thấy mình nợ chị rất nhiều. Nhưng điều làm cho Nancy trở nên đặc biệt chính là sự khiêm tốn của chị. Em không biết cảm ơn chị thế nào. Tôi đã nắm tay chị và nói, nhưng chị lắc đầu. Với chị, cho em một khúc bánh mì hay một trái thận cũng như nhau thôi. Chị nói như thế về chuyện cứu mạng tôi. Nhưng tôi biết đằng sau câu nói nhẹ nhàng khiêm tốn ấy là cả tình thương bao la chị dành cho tôi. Tôi luôn nhớ mãi gương mặt tươi cười khi chị nói với tôi. Em là em gái chị. Không bao giờ chị phải suy nghĩ có nên làm điều này cho em hay không. Đó là một điều hiển nhiên, nên em cũng đừng suy nghĩ gì cả. Nhưng cử chỉ của chị và bệnh tình của tôi đã giúp tôi học được rất nhiều điều. Không chỉ dạy tôi cách biết cho đi, chỉ còn dạy cho tôi cách biết nhận lại. Phải trải qua điều này, bạn mới hiểu được nó ý nghĩa đến thế nào. Trước đây, cả hai chị em chúng tôi từng chia sẻ nhiều điều, niềm tin, mơ ước, khó khăn, hạnh phúc. Và giờ đây chúng tôi còn cùng nhau chia sẻ một phần cơ thể của nhau. Tôi đau đớn vì bệnh tật, nhưng lại hạnh phúc vì được trải cảm giác yêu thương, hiểu được sức mạnh của niềm tin và sự bình an là như thế nào. Kathy Glenney. Những con bò biển. Năm 1959, khi tôi học hết lớp 8 thì Catherine, em gái tôi, mới ra đời. Ngày em ra đời cũng là ngày tôi nhận được quà mừng tốt nghiệp của cha mẹ qua bưu điện, một chiếc radio báo thức lớn màu xanh ngọc. Tôi sướng run người vì cuối cùng tôi cũng có thể một mình trong phòng nghe chương trình Rock and Roll của Dick BND trên đài Chicago. Khi ấy tôi 13 tuổi, lứa tuổi luôn đặt sự quan trọng của bản thân lên hàng đầu. Bởi vậy, sự ra đời của đứa em đương nhiên bị đặt sau chiếc radio mới và kế hoạch sau khi tốt nghiệp. Hơn nữa, sự thật là sau khi trở về, tôi sẽ phải chia sẻ phòng với đứa em gái khi em đủ lớn. Tất nhiên, đó không phải là điều tôi mong chờ. Joe, đứa em trai 4 tuổi duy nhất, đã tuyên bố rằng mình là chủ nhân của căn phòng ngủ thứ 3 trong nhà. Vậy là suốt thời trung học tôi phải ở chung phòng với Catherine sau khi em rời khỏi chiếc nồi nhỏ xíu. Tôi phải chia sẻ giường nằm của mình với em, phải chịu đựng những cái vung tay, những cú giãy đạp, lăn lộn, tướng nằm còng queo của em khi ngủ. Em là một cô bé xinh xắn, dễ thương, ngoan ngoãn. Tôi yêu em, nhưng việc cách nhau tới 13 tuổi nên ngoại trừ việc chung họ, giữa chúng tôi dường như chẳng có điểm gì chung. Khi Catherine lên 4, tôi rời khỏi nhà để đi học đại học. 4 năm sau, tôi chuyển đến Colorado làm việc và kết hôn. Sau khi sinh đứa con đầu lòng, chúng tôi chuyển đến Missouri. Sau đó tôi có thêm Illinois, Wisconsin và cuối cùng là Florida. Chớp mắt, tôi đã trở thành một bà già gần 60 tuổi, yên phận nghỉ hưu và chờ đón đứa cháu thứ 8 bước vào thế giới. Catherine sống ở Illinois, đã kết hôn và làm giáo viên dạy lớp 1. Hầu hết con của em vẫn còn ở tuổi thiếu niên. Cuộc sống của chúng tôi gần như không có gì giống nhau kể từ ngày tôi đặt mối quan tâm về sự ra đời của đứa em gái duy nhất sau chiếc radio báo thức cho đến bây giờ. Nhưng mọi chuyện thay đổi vào một ngày năm 2005 khi Catherine đến thăm tôi. Đó là lần đầu tiên Catherine đến thăm tôi mà không đi cùng chồng cũng như các con. Chúng tôi hơi ngỡ ngàng khi nhận ra đó thực sự là lần đầu tiên trong đời chúng tôi một mình ngồi bên nhau. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng đến thăm nhau, nhưng chưa bao giờ đi mà không có gia đình theo cùng. Trong tuần đó chúng tôi đã đi dạo, đi bơi, cùng nhau nấu ăn, đi xem phim, cười nói, tâm sự. Chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều điều mà trước chưa bao giờ chúng tôi kể cho nhau nghe. Tôi hỏi em có thích chèo thuyền kayak không? Em reo lên, em rất thích. Catherine chưa bao giờ ngồi trên thuyền kayak, chưa bao giờ sử dụng ống thở, mặt nạ và thậm chí còn không thích bơi lội. Ngược lại, các môn thể thao dưới nước là niềm đam mê của tôi. Tôi chuyển tới Florida, cốt là để có thể bơi và tận hưởng cảm giác tuyệt vời khi ngâm mình trong nước ấm áp. Ngày hôm sau, tôi và Catherine lái xe về hướng Bắc. Chúng tôi đi mất 2 giờ. Khi đến nơi, chúng tôi thuê một chiếc thuyền kayak dành cho hai người trên khúc sông cạn Quiquequachie, nơi sẽ đổ vào vịnh Mexico. Sau khi cùng nhau tận hưởng không khí thoáng đãng giữa khung cảnh tuyệt vời, chúng tôi chèo đến cạnh một chiếc thuyền khác. Giữa nhiệm vụ chèo thuyền là một người đàn ông trung niên. Dường như ông ấy biết rất rõ về dòng sông này và cả những vùng phụ cận. Vừa bơi cùng với cháu gái và con gái, người đàn ông vừa nói về hệ thực vật, về những loài cá và lịch sử của dòng sông. Nửa giờ sau, ông vẫy chúng tôi. Này, lại đây! Ông nói lớn. Có một con bò biển lớn lắm. Nếu các cô đến nhanh và đừng làm ồn, các cô có thể lại gần nó đấy. Ngay sau đó, con gái và cháu gái ông nhảy xuống khúc sông sâu. Con gái ông đeo mặt nạ và ống thở để lặn sâu hơn tìm bò biển. Tôi nhảy khỏi thuyền và bơi đến chỗ cô ấy vừa nhô đầu lên. Tháo mặt nạ ra, người phụ nữ ấy cười rạng rỡ. Chị dùng cái này lặn xuống đi, con bò biển rất lớn, nó ở ngay dưới đó. Cô ấy chỉ vào một vùng nước có vẻ sâu, chằng chịt rong biển và rễ cây. Tôi bơi nhanh đến đó, lặn xuống. Phía trước tôi là sinh vật to lớn tôi chưa từng thấy bao giờ. Sinh vật đó hiền lành, dài ít nhất 3 mét, đường kính thân 1,5 mét. Tôi bơi nhẹ nhàng đến phía đầu nó và bắt đầu vuốt ve thân mình nó. Tôi để ý thấy trên người nó có vài vết thương. Một phút sau tôi trồi lên, nói hổn hển: "Catherine, em đến đây đi, em phải thấy cái này mới được." Em buộc thuyền lại và xuống nước, bơi đến chỗ tôi. Tôi đưa cho em mặt nạ và ống thở. "Đây, đeo cái này vào, con bò biển ở ngay đó, nó to khổng lồ, chậm chạp nhưng tuyệt đẹp." Catherine vô cùng hào hứng, em cố gắng đeo chiếc mặt nạ cho vừa với khuôn mặt nhỏ của mình, sau đó nhét ống thở vào miệng. Tôi chỉ cho em cách thở. Nước phía trên đầu và rễ của những cây đước nhấp nháp phía dưới làm cho em trông thật kỳ dị. Em bơi tệ hơn tôi nghĩ. Em hoảng sợ la lên khi xuống sâu hơn. "Em không làm được, mặt nạ đầy nước, em không thở được." Tôi nhất quyết không để đứa em gái duy nhất của mình lỡ mất cơ hội tuyệt vời như vậy trong đời. Tôi bước đến gần em. "Leo lên lưng chị sẽ đưa em đến chỗ con bò biển. Em chỉ cần úp mặt xuống nước và mở mắt là thấy được nó." Em bơi thấp người, xương nhỏ và nhẹ ký hơn tôi, nhảy lên và bám chặt lấy lưng tôi. Tôi cùng em bơi đến chỗ con bò biển. Em nhúng đầu xuống nước, sau đó ngẩng lên, hét một cách phấn khích. Em thấy nó rồi. Em lại cúi xuống để vuốt ve sinh vật kỳ lạ. Tay chân em quẩy nước như điên. Tôi nắm chặt tay em mỗi lần em cúi xuống. Em trồi lên và thở phì phì. "Tuyệt quá, em muốn kể cho tụi học trò của em nghe về chuyện này ngay bây giờ." Con bò biển bắt đầu chuyển động về phía trước một cách chậm chạp. Chúng tôi bơi theo nó khoảng 10 mét trước khi nó lặn sâu hơn. Đến đó thì chúng tôi mất hẳn dấu sinh vật biển tuyệt nhất mà chúng tôi từng thấy. Lát sau, hai chị em tôi trở lại thuyền rồi ung dung chèo quanh một khúc sông rộng. Đi được một lúc thì Catherine hét lên. "Chị, nhìn kìa chị, có một con khác đang ở bên cạnh thuyền chúng ta. Nó là con bò biển con. Nhìn kìa, ở bên trái đó. Trời ơi!" Tôi quay qua, đúng lúc thấy một sinh vật nhỏ hơn rất nhiều, dài gần 1 mét, lặn xuống dưới thuyền của chúng tôi và lại trồi lên ở bên kia. Con bò biển con bơi nhẹ nhàng qua lại dưới thuyền của chúng tôi khoảng 10 phút trước khi lặn mất. Catherine và tôi quá bất ngờ đến nỗi không nói được tiếng nào. Đó là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho chúng tôi. Sau một hồi im lặng, Catherine quay qua tôi nói, "Pat, hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong đời em." Tôi gần như nín thở vì hạnh phúc. Tôi nhớ lại tôi đã cảm thấy mình khéo léo và mạnh mẽ đến thế nào khi giữ em trên lưng để em yên tâm lặn xuống ngắm bò biển. Rồi tôi lại nhớ ngày em chào đời. Bỗng nhiên ký ức tuổi thơ trôi qua. Tôi chỉ còn nghĩ đến em, người em của hiện tại. Không biết từ bao giờ, ngày đó đã trở thành ngày tuyệt vời nhất trong đời tôi, vì đó là ngày tôi trở thành người chị đúng nghĩa của em. Patricia Loren. Không ai bất tử. Tôi vừa mất đi một kho báu, một người em, một người bạn, một điều mà không gì có thể sánh được. Em là mặt trời của cuộc sống, là nụ cười trên môi, là bàn tay xoa dịu nỗi đau buồn. Tôi chưa bao giờ giấu em bất cứ điều gì. Vì thế, tôi cảm thấy mình như vừa mất đi một phần thân thể. Tâm sự của Cassandra Austen khi em gái qua đời. Cơn gió lồng lộng trong nghĩa trang cuốn tung lớp tuyết trải dài như một tấm thảm tinh khôi. Tôi rùng mình vì lạnh và rúm người lại nghe lòng quặn thắt. Trong cái lạnh buốt giá, chúng tôi đưa tiễn người chị yêu quý về nơi yên nghỉ cuối cùng. Đó là chị dâu của tôi, nhưng sau chừng ấy năm chung sống, chị trở nên thân thiết chẳng khác nào một người chị gái. Sự qua đời của chị khiến tôi không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Chị là người đầu tiên trong những người thân của tôi qua đời. Tôi vẫn còn nhớ, mới ngày nào đây, khi anh trai tôi trở về từ căn cứ không quân và thông báo rằng anh sẽ lấy vợ. Lúc ấy chị còn là một cô gái trẻ, hiền lành, thật thà. Chị 18 tuổi, còn tôi thì kém chị 2 tuổi. Tôi vô cùng háo hức và vinh hạnh được làm phù dâu trong đám cưới của anh chị. Đó cũng là lần đầu tiên tôi làm phù dâu. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình tuyệt vời và quan trọng như thế. Và hơn hết là tôi có thêm một người chị. Thật ra thì tôi có một người em gái, nhưng với một đứa con gái 16 tuổi thì đứa em gái 10 tuổi chẳng khác gì một kẻ vướng chân. Khi lớn lên, mọi chuyện thay đổi, nhưng quả thật lúc đó tôi chẳng thấy em gái mình có ý nghĩa gì cả. Vì thế tôi rất vui khi có thêm một người chị mới, một người gần tuổi tôi hơn. Nhiều năm sau khi cưới, anh chị tôi luôn sống xa nhà. Khi anh chị trở về nhà sống thì đến lượt tôi lại đi xa. Tôi phải đi công tác hết nơi này đến nơi kia, mọi người trong gia đình gọi tôi là đôi chân không mệt mỏi. Tuy vậy, trong suốt thời gian đó, chúng tôi luôn dành thời gian đến thăm nhau. Khi con cái đã lớn, chúng tôi ngồi bên nhau cùng ăn tối, trò chuyện, xem những tấm hình cũ, kể chuyện về con cái khi chúng còn nhỏ. Cuộc sống cứ thế diễn ra, và tôi chưa bao giờ ý thức được chúng tôi đang tiến gần đến cái chết. Nếu nhận ra điều đó, có lẽ tôi đã đến thăm chị nhiều hơn, sẽ cười nhiều hơn và khóc nhiều hơn cùng chị trong lúc ôn lại kỷ niệm xưa. Tôi mừng vì mình vẫn có cơ hội nói lời tạm biệt với chị. Căn bệnh ung thư làm chị phải chịu đựng một thời gian dài trước khi ra đi. Sự sống của chị trở nên mong manh hơn bao giờ hết vào mùa hè và mùa xuân. Lần đầu tiên chị vào bệnh viện cấp cứu, tôi đã nghĩ tôi không còn được gặp chị nữa. Nhưng chị vượt qua được. Chị đã nỗ lực cho đến tận phút cuối cuộc đời. Tôi mừng vì mình có cơ hội nói lời giã từ với chị trong thời gian đó và cảm ơn chị vì chị đã là chị của tôi trong suốt 50 năm qua. Chị và anh trai tôi vẫn tổ chức kỷ niệm đám cưới vàng vào mùa xuân năm đó. Một năm trước, họ đã chuẩn bị ngày lễ này rất kỹ, từ địa điểm đến các nghi thức và khách mời. Không ngờ, buổi lễ ấy lại diễn ra trong một phòng bệnh. Khi chị và anh lặp lại lời thề, khuôn mặt chị thanh thản, bình an lạ thường. Chị đã ra đi trong bộ áo đẹp nhất mà chị đã chuẩn bị cho ngày kỷ niệm đám cưới vàng. Chị đã thể hiện sự dũng cảm tuyệt vời trong cuộc chiến chống lại từng tế bào ung thư giai đoạn cuối suốt 9 tháng. Cuối cùng thì cái chết cũng giải thoát chị khỏi sự chịu đựng đau đớn. Chị không bất tử, và tôi hiểu mình cũng vậy. Rời khỏi nghĩa trang, tôi đã về, người cóng lạnh và tê tái vì nỗi buồn không thể diễn tả nổi. Nhưng cuộc đời tôi đã có một ý nghĩa mới, mọi thứ xung quanh tôi trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tôi miên man nghĩ, có lẽ đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy bầu trời đỏ rực ánh hoàng hôn trước khi màn đêm kéo xuống. Những bài hát vốn quen thuộc bỗng làm tôi dâng trào cảm xúc, những giọt nước mắt chợt lăn dài trên sống mũi cay cay. Bàn tay của chồng tôi hình như ấm áp hơn, nụ cười của cháu tôi trong trẻo hơn. Tôi chú ý đến từng thứ một xung quanh mình. Tôi nghĩ về những việc mà mình chưa hoàn thành. Tôi tự hỏi mình, thứ gì là quan trọng hơn? Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, chị tôi nhận ra sự ngắn ngủi của cuộc sống và thường khuyên mọi người, đừng thù hằn ai cả, hãy yêu thương nhau. Không biết chị đang nghĩ về ai khi nói những lời đó, nhưng tôi thích ý nghĩ rằng trong lời nói của chị có hình bóng của tôi. Những ngày gần đây, tôi hay nghĩ về những bất đồng trước đây giữa tôi với những người xung quanh. Có những bất đồng khiến tôi mất đi rất nhiều bạn. Tôi ước gì mình có thể làm lại. Đúng là cuộc sống vô cùng ngắn ngủi. Tôi biết một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại chị. Và khi đó tôi sẽ cảm ơn chị vì bài học này. Chẳng ai bất tử. Vì vậy phải sống hết mình cho từng phút giây của cuộc đời. Sandra E. White. Người mẹ thứ hai. Chia sẻ niềm vui sẽ nhân đôi. Chia sẻ nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa. Tôi ghét chị. Không có gì phải nghi ngờ về điều này. Tôi ghét chị đến mức ghét luôn từng mm đất mà chị đặt chân lên. Chị cao ráo và xinh đẹp. Tôi lùm tịch và xấu xí. Chị đối xử với tôi như thể tôi là đồ bỏ đi. Và tôi cho phép chị làm thế vì chị lớn hơn tôi. Chị hay chọc ghẹo tôi và làm tôi cảm thấy mình y như đứa giúp việc. Trong gia đình, tôi là đứa cuối cùng được phép làm mọi việc theo ý mình và cũng là người đầu tiên vướng vào rắc rối. Tôi không hiểu tại sao, dường như số phận của tôi là như thế. Tôi ghét chị, và tôi luôn cố nhắc bản thân không được quên điều đó. Chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc chiến không cân sức như thường lệ, cho đến một ngày bố mẹ tôi nói rằng họ sẽ ly dị. Làm sao có chuyện này được chứ? Đúng là thỉnh thoảng bố mẹ có cãi nhau, nhưng nhà nào mà chả thế, có gì lạ đâu. Mọi chuyện tưởng như bình thường, nhưng đằng sau đó lại ẩn chứa những mâu thuẫn không thể dung hòa được. Ngay trước khi tôi có thể chấp nhận mọi chuyện, thì mẹ tôi bỏ đi. Lúc đó tôi mới 12 tuổi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình bé bỏng và bất lực như thế vào cái ngày mẹ ra đi. Bỗng nhiên tôi như trơ lại một mình. Không, tôi không muốn chấp nhận điều này. Bạn bè bắt đầu xa lánh tôi vì cha mẹ chúng không muốn chúng chơi với một đứa trẻ không ai ngó ngàng trong một gia đình tan vỡ như tôi. Tôi bắt đầu một cuộc sống tự lập. Tôi tự giặt quần áo, mặc dù trước đó tôi chưa bao giờ phải làm việc này, cũng như không biết phải giặt thế nào. tôi phải tự nấu ăn những lúc bố đi làm về muộn. Mọi thứ xung quanh trở nên đáng ghét trong mắt tôi. Tôi ghét mẹ vì mẹ đã bỏ rơi tôi, ghét bố vì bố đã để mẹ đi, và ghét chính bản thân mình vì quá vô dụng. Còn với Dana, người chị gái, tôi nghĩ tôi không còn đủ hơi sức để ghét chị nhiều như trước nữa. Rất nhiều ngày sau khi tan trường, tôi phải trở về một căn nhà trống không, xem tivi, làm hỏng bữa ăn tối và ngồi khóc một mình. Dana có cuộc sống riêng của chị, cuộc sống của một người lớn, đầy bạn bè, vui chơi, hẹn hò và những buổi tiệc tùng. Bạn trai của chị thì gần như sống ở nhà chúng tôi, và hai người đó thường đem tôi ra làm trò cười, nhưng tôi không mấy quan tâm. Một ngày sau khi bị chọc đến phát khóc, tôi chạy vào phòng mình, nằm cuộn tròn trên giường và khóc tức tưởi, khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi ước được quay trở lại cuộc sống như trước kia, tôi sẽ đấu tranh, sẽ làm bất cứ điều gì để mọi việc trở lại như cũ. Tôi khóc cho đến khi nước mắt khô cạn, mệt lả và chỉ còn lại những cơn ngất liên hồi. Bỗng nhiên tôi cảm thấy ai đó bên cạnh mình. Tôi quay lại và thấy Dana đang ngồi trên giường. Cơn giận dỗi khiến tôi muốn hét lên đuổi chị ra ngoài, nhưng vẻ mặt chị làm tôi ngưng lại. Tôi vùi mặt xuống giường, gắt gỏng. Đi đi, ra ngoài đi. Dana đưa tay vuốt mấy cọng tóc lòa xòa trên mặt tôi. Chị xin lỗi. Tôi nín thở, chờ đợi tiếng cười giễu cợt của bạn trai chị. Thâm tâm tôi nghĩ rằng anh ta đang đứng đâu đó ngay cửa và chỉ chờ chị ra hiệu để phá lên cười. Mấy lời dịu dàng này chỉ là một trò đùa khác của họ mà thôi. Nhưng Dana lại nằm xuống bên cạnh tôi và xoa lưng tôi. Sao vậy? Chị dịu dàng hỏi. Sự dịu dàng của chị khiến nước mắt tôi chảy dài. Em ghét chị, em chỉ muốn mẹ về nhà thôi, em ghét chị. Chị cũng ghét em ghét hết mọi thứ trên đời này. Không, em không ghét chị, Dana nói. Tôi muốn hét lên. Em ghét chị nhất trên đời này. Tôi cố mở miệng ra, nhưng câu nói ấy ứ nghẹn trong cổ. Sự thật là tôi không hề ghét Dana. Tất cả những gì tôi muốn là được chị yêu thương nhiều hơn. Có phải người chị nào cũng làm cho em mình khao khát được yêu thương đến thế không? Tại sao điều đó lại làm tôi khó chịu và đau đớn đến vậy? Dana là người gần gũi với tôi nhất, là người giống mẹ nhất. Nhưng trước nay dường như chị chưa bao giờ nhận ra tôi cần chị đến mức nào. Và chính vì chị không cần sự giúp đỡ cũng như tình yêu của tôi như tôi cần chị, nên tôi mới ghét chị đến thế. Chị đâu có ghét em, Dana dỗ dành. Có, chị có ghét em. Tôi tổn thức. Chị luôn tìm cách ăn hiếp em. Chị là chị của em, vì thế chị phải ăn hiếp em. Dana vừa nói vừa cười lớn, làm như đây là điều hiển nhiên tôi phải chấp nhận. Nhưng điều đó không có nghĩa là chị ghét em. Dana vòng tay ôm lấy tôi. Chị thương em lắm, Stace. Bỗng dưng mọi nỗi buồn và sự tủi thân trong tôi tan biến. Tôi không quan tâm ngày mai chị sẽ đối xử với tôi như thế nào, có còn chọc ghẹo hay ăn hiếp tôi nữa hay không. Tôi cũng không quan tâm đến việc những lời nói này của Dana có xuất phát từ đáy lòng chị hay không. Tôi không cần phải xa chị 10 năm hay tìm đến một nơi ở khác. Cách nhà mình 600 dặm để tránh phải gặp chị hàng ngày. Ngay bây giờ, ngay lúc này đây, tôi muốn tin chị, tôi cần chị. Tôi xoay người qua và chui vào lòng chị để chị ôm ấp tôi, xoa dịu tất cả những vết thương trong lòng tôi. Ngày đó đã trở thành kỷ niệm, không bao giờ phai mờ trong tôi. Thỉnh thoảng tôi vẫn cảm thấy mọi chuyện như mới xảy ra vậy. Chị đã bên cạnh, ôm lấy tôi khi tôi cần, và cho đến bây giờ vẫn vậy. Chị vẫn luôn ôm lấy tôi khi tôi cần. Stacy Granger. Ký ức tuổi thơ. Mục đích sống của chúng ta là gì? Nếu không đạt được những điều ấy, liệu cuộc sống của chúng ta có hạnh phúc hơn không? George Eliot. Tháng 11 năm 1957, tôi vào lớp 1. Mỗi sáng, mẹ để tôi tự chọn áo đầm mặc đến trường, rồi giúp tôi chải chuốt gọn gàng và chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết trước khi đi. Tôi rất thích đi học. Tôi thích nắm lấy tay chị Mira cùng đến trường. Những lúc đó tôi cảm thấy tự hào và thấy mình như lớn hẳn. Mira, chị tôi, 11 tuổi và đang học lớp 6. Hai chị em tôi học cùng một trường. Lớp của chị ở tầng 4, lớp tôi ở tầng 2. Mỗi sáng chúng tôi cùng rời nhà, tay trong tay. Trên đường đi, Mira kể cho tôi rất nhiều điều. Nào là về bạn bè của chị, lớp chị đang học, xe trượt tuyết cha sẽ mua cho chị em tôi và cả những đám mây màu cánh vạt. À, Mira còn nói về một buổi tiệc bất ngờ mẹ dự định tổ chức cho cha mừng sự kiện cha được thăng chức. Chúng ta sẽ đến những khu vườn thực vật vào Chủ nhật. Chắc chắn chị sẽ để quên một thứ gì đó và cần quay về nhà. Đố em chị sẽ quên gì nào? Trước khi tôi đoán ra nó là cái gì, thì chúng tôi đã đi qua 6 dãy nhà và đã đến trước sân trường. Đó cũng là nơi chị em tôi chia tay để ai về lớp nấy. Tất cả học sinh lớp 1 xếp thành hàng và chờ người hướng dẫn đến. Thường thì một học sinh lớp 5 hay lớp 6 sẽ dẫn chúng tôi vào lớp. Denise, người giám sát, đón chúng tôi như thường lệ và dẫn chúng tôi lên cầu thang. Hôm nay là một buổi sáng đặc biệt, cô Cohen, cô giáo của chúng tôi, phải ra ngoài một lát. Cô ấy nhờ Denise trông coi lớp và hướng dẫn chị ấy gọi từng hàng lên treo áo khoác và nón lên móc. Tôi rất ngưỡng mộ giáo viên của tôi, họ thật xinh đẹp. Cô Rubinstein chẳng hạn, cô rất đẹp. Tôi thích cách cô làm cho phần đuôi tóc đen bóng cong lên và cách cô trang điểm nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút. Cô Cohen cũng dễ thương, dù cô trẻ hơn cô Rubinstein và hiện đại hơn. Nếu sau này tôi xinh đẹp, có lẽ tôi cũng sẽ làm giáo viên. Trong khi đang miên man suy nghĩ, tôi nghe Denise nói, hàng một trên treo áo khoác. Tôi bước lên và cẩn thận treo áo khoác của mình lên cái móc kim loại, ngồi xuống và tiếp tục nghĩ về những công việc mà một người phụ nữ xinh đẹp sẽ làm. Tiếp viên hàng không, ngôi sao điện ảnh. Tiếng chị Denise loáng thoáng bên tai tôi, hàng sáu, lên treo áo khoác. Lúc đó tôi chợt nhận ra rằng tôi vẫn đội nón trên đầu. Tôi nhanh chóng bỏ nón xuống và đi đến góc phòng, treo nó lên giá. Denise nhìn tôi và la lên, Benita, hàng sáu đang treo áo khoác, em ở hàng sáu à? Tôi ngượng ngùng trả lời, không, nhưng lúc nãy em quên treo nón. Em quên treo nón? Denise nhại lại rồi hỏi, em ngồi hàng nào? Dạ, hàng một. Tôi trả lời, nhưng em quên treo nón. Trước đó chị đã gọi hàng một rồi, Denise rít lên. Vì em lơ đãng không treo nón khi được gọi, nên em sẽ phải đội nón hết buổi sáng. Bây giờ thì đội nón lên và ngồi xuống. Cả lớp nhìn chằm chằm vào tôi, mặt tôi bắt đầu nóng lên. Tôi ngồi xuống đội nón lên và cắn chặt môi dưới đến mức muốn bật máu. Khi cô Cohen trở lại, cô sẽ cho tôi bỏ nón ra và treo nó lên. Lúc đó, Denise sẽ biết chị ngu ngốc thế nào, tôi nghĩ. Thế nhưng ngay sau khi cô Cohen trở lại, Denise đã đến bên cô và thì thầm vào tai cô. Tôi biết đó là nói về tôi vì cả hai đều nhìn vào tôi. Cô Cohen không bảo tôi bỏ nón ra. Không những thế, cô còn không nói bất cứ điều gì với tôi. Cứ vậy tôi ngồi lặng im, ngượng ngùng trên chiếc ghế của mình ở hàng đầu tiên với chiếc nón trên đầu trong suốt buổi sáng. Khi đón tôi về nhà ăn trưa, Mira nhìn một lúc vào sắc mặt tái xanh của tôi, nhăn mặt và hỏi, có chuyện gì với em vậy Benny? Tôi kể lại với chị chuyện đã xảy ra trong sự giận dữ, thổn thức và sụt sịt. Chị nói, điều đó kinh khủng với em lắm phải không? Đúng là họ đã sai và em phải nói điều này với mẹ. Nhưng tôi không thể, tôi cố ăn trưa, nuốt thức ăn một cách khó khăn. Bao tử của tôi bắt đầu đau. Tôi bắt đầu nằm trên ghế sofa, im lặng chịu đựng. Tôi không muốn trở lại trường, nhưng lại không thể nói với mẹ lý do tại sao. Mẹ sờ trán tôi lo lắng. Con không sốt, nhưng trưa nay mẹ sẽ cho con ở nhà. Sáng hôm sau, tôi nói với mẹ bao tử tôi vẫn còn đau, nhưng mẹ không cho tôi ở nhà trừ khi tôi đến bác sĩ. Mẹ đưa tôi đến phòng khám. Sau khi bác sĩ Scottnik khám cho tôi xong, mẹ bảo tôi ngồi trong phòng chờ để mẹ nói chuyện với bác sĩ. Trong khi ngồi chờ, tôi đã nghĩ đến những cách để có thể ở nhà mà khỏi đến trường. Khoảng 12 giờ trưa, chúng tôi về đến nhà. Tôi thắc mắc tại sao Mira không về nhà ăn trưa, nhưng mẹ không trả lời mà lại hỏi tôi. Benita, bác sĩ thấy con không có bệnh gì hết. Chắc chắn có chuyện gì đó ở trường làm con cảm thấy bệnh. Nào, giờ hãy nói cho mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tôi không thể. Sáng hôm sau, mẹ cho biết mẹ sẽ đưa tôi và Mira đến trường. Tôi mặc cái áo đầm con nít nhất, có màu xanh bạc hà, cổ màu trắng. Kiểu dành cho các bé gái. Mẹ biết tôi ghét cái áo đó, nhưng mẹ không nói gì hết. Mẹ chỉ kiểm tra để chắc chắn tôi đã sạch sẽ và gọn gàng. Sự căng thẳng và im lặng kéo dài suốt quãng đường đến trường. Đến nơi, cả mẹ và Mira cùng dẫn tôi vào hàng. Sau đó tôi thấy họ bước lên cửa chính và đi vào trong tòa nhà. Tim tôi đập thình thịch đến nỗi tôi sợ rằng mọi người có thể nghe thấy tiếng trống ngực dồn dập trong tôi. Denise đến để đón và dẫn chúng tôi vào lớp như mọi khi. Chúng tôi ở trong lớp chưa đầy 2 phút. thì hiệu trưởng Rose xuất hiện trước cửa lớp với mẹ và Mira. Rồi cô Rose đi vào, yêu cầu cô Cohen và Dennis ra ngoài. Đó là lần cuối cùng tôi thấy Dennis. Sáng hôm sau, Mira nắm tay tôi và chúng tôi cùng đi đến trường. Chị đã ở đâu vào giờ ăn trưa hôm qua vậy? Tôi hỏi. Chị đã nói chuyện với cô Gayron. Rồi có vài việc đặc biệt phải làm. Chị trả lời. Cô Gayron là cô giáo của Mira. Thỉnh thoảng khi mẹ không có nhà vào bữa trưa, Mira đã dẫn tôi đến phòng cô Gayron và chúng tôi ăn trưa ở đó. Cô ấy không xinh đẹp như cô Cohen hay cô Rubinstein, nhưng chắc chắn cô ấy là một người tốt và rất đáng yêu. Chị có một bất ngờ cho em đấy. Mira nói, đưa tôi đến sân trường và thả tay tôi ra. Lần này chị không nói tạm biệt nữa, chị đứng phía trước hàng và nói. Chị là Mira, chị là người giám sát mới của các em. Bây giờ im lặng xếp hàng nào các cô cậu bé. Rồi chị đến bên tôi và nói. Chị sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với em nữa đâu, Penny. Hãy nhớ là nếu em cần chị luôn ở phòng 402. Sau đó chị dẫn chúng tôi lên cầu thang. Tôi mỉm cười. Benita Glickman. Không ràng buộc. Yêu là tuyệt đối tin tưởng và không bao giờ tuyệt vọng. Robert T. Young. Chị Jackie luôn xem mình như người mẹ thứ hai của tôi. Từ nhỏ đến lớn, đặc biệt là thời niên thiếu, không lúc nào chị không để mắt đến tôi. Chị lăn xăng bên tôi như một bà mẹ nhỏ, mặc cho tôi tỏ ra bực bội. Mãi sau này, sau khi đã đi hết nửa cuộc đời, tôi mới cảm nhận được trong sự lăng xăng ấy là cả tình thương yêu chị dành cho tôi, một tình yêu không điều kiện và quý giá hơn bất kỳ điều gì trên đời. Tôi nhận ra điều ấy vào ngày 31 tháng 8 năm 2001. Đó là ngày tôi phải nhận một cuộc điện thoại không mong đợi. Giọng khác thường của Jesse, đứa con trai út từ đầu dây bên kia, khiến tôi lập tức linh cảm có điều gì đó không hay xảy ra. Đầu óc tôi bắt đầu chạy đua với một loạt giả thuyết. Có chuyện gì hả con? Tôi hỏi. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thổn thức dội vào tai tôi. Tôi càng thêm lo sợ và nghĩ đến những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Tôi còn có ba đứa con trai nữa, chúng đều đã lớn. Nếu có chuyện gì xảy ra với chúng, chắc chắn chúng sẽ gọi cho tôi. Tạm thời tôi yên tâm về ba đứa còn lại. Và lúc này, trong đầu tôi lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra. Tôi hít một hơi dài rồi hỏi con trai một cách khó khăn. Cha con có chuyện gì phải không? Dạ. Jesse đáp. Là chuyện gì vậy con? Tôi hỏi. Nỗi lo sợ lớn dần trong tôi, đánh thức những kỷ niệm mà tôi cất giữ suốt 25 năm. 10 năm trước, tôi và Lee đã ly hôn. Chúng tôi vẫn sống trong cùng thị trấn và thường xuyên gặp gỡ vì công việc. Như nhiều cặp vợ chồng khác, sự tan vỡ của chúng tôi cũng có những nỗi đau, những sai lầm và kéo theo là sự thất vọng của con cái. Tất cả khiến cho khoảng cách giữa chúng tôi ngày một xa thêm. Nhưng anh ấy vẫn là cha của các con tôi và tôi luôn cầu mong mấy cha con luôn vui vẻ với nhau. Anh ấy là một người đàn ông tốt. Có nhiều điều ở anh khiến tôi thực sự ngưỡng mộ. Tôi hy vọng những đức tính tốt đẹp của anh sẽ xoa dịu nỗi đau mất mát của các con tôi. Cha con thế nào rồi? Tôi hỏi Jesse lần nữa, sẵn sàng chấp nhận điều khủng khiếp nào đó đã xảy ra, có thể là tai nạn giao thông hoặc cơn đau tim khiến anh ấy phải nhập viện. Chỉ duy nhất điều Jesse sắp nói là tôi không ngờ được. Cha chết đuối rồi mẹ ơi. Giọng Jesse thổn thức. Sau đó thằng bé kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi gần như chẳng hiểu nó đang nói gì. Sau này khi bình tĩnh hơn, tôi mới biết anh gặp tai nạn vào lúc gần trưa trên hồ ở phía bắc Idaho. Anh bơi không giỏi, nhưng trong lúc cao hứng, anh đã nhảy xuống hồ mà không cần đồ lặn. Anh bơi quá xa thuyền và không thể quay lại. Trời lại bắt đầu nổi gió, chiếc thuyền càng lúc càng trôi xa. Anh kêu cứu, nhưng không một ai nghe thấy. Và giờ đây các con trai tôi đã mất cha vĩnh viễn. Khi chúng tôi ly hôn, con tôi mất cha một lần, và lần này chúng lại mất thêm một lần nữa. Có lẽ khó có ai hiểu được cảm giác của tôi lúc này. Vì chính tôi cũng không hiểu được cái cảm giác của sự mất mát và nỗi đau kỳ lạ mà cái chết của anh đã đem lại cho tôi. 16 tuổi, tôi kết hôn với anh. Chúng tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau, nhưng rốt cuộc lại chia tay ở tuổi 30. Tôi có thể cảm thấy đau lòng, nhưng sao tôi lại khổ sở đến thế này chỉ vì người đàn ông mà tôi đã chọn chôn vùi trong quá khứ từ 10 năm trước. Sau khi bình tĩnh hơn, tôi lái xe đến nhà Jesse để ở bên con. Tôi gọi cho chị gái mình. Vì tôi cần ai đó trấn an tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Tôi cần biết điều đó hơn bất cứ điều gì khác. Nhưng khi gọi và kể cho chị nghe chuyện đã xảy ra, chị lại dịu dàng nói. Chị hiểu cảm giác của em lúc này. Tuy chị không nói đúng điều tôi muốn, nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, vì tôi biết chị là người hiểu tâm trạng của tôi lúc này. 4 năm trước, chồng cũ của chị cũng từng qua đời vì bệnh. Lúc đó, anh ấy chỉ mới 43 tuổi. Sẽ không có ai hiểu được cảm giác của em, chị nói, nhưng chị hiểu. Những lời nói của chị nâng đỡ tôi rất nhiều trong hoàn cảnh đó. Nhiều tuần sau tang lễ, những lúc nhớ về chồng cũ của mình, tôi chợt nghĩ đến người anh rể đã qua đời. Lúc ấy khi chị gọi điện thông báo với tôi về cái chết của anh, tôi đã nói với chị, đó không phải là một sự giải thoát sao? Ôi, không hiểu sao lúc đó tôi lại nói như thế. Không những tôi không an ủi chị mà còn nghĩ đến cái chết của anh là một dịp để ăn mừng. Đúng là anh rể của tôi không phải là một người chồng tốt. Sau khi ly dị, chị luôn lo sợ anh ấy sẽ làm tổn thương các con. Thời gian 3 năm sau ly hôn, chị phải sống trong tâm trạng lo âu, sợ hãi và thất vọng. Vì thế ngay khi nghe tin anh ấy mất, tôi tin đó là một điều tốt đẹp cho chị. Nhưng đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lúc đó chị đã đau buồn thế nào. Tôi vội vã đến gặp chị, chia sẻ với chị những cảm xúc trong lòng. Từ đó chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, vừa đi dạo vừa nói chuyện về cảm giác đau đớn khi một người nào đó từng đóng một vai trò lớn trong cuộc đời mình đột ngột ra đi. Khi bắt đầu biết quan tâm đến cuộc sống của chị và những gì chị đã làm cho tôi đã cảm thấy xấu hổ về sự ích kỷ của mình. Ai đã an ủi chị khi chị đau buồn? Khi tôi và Ly mới ly dị, chị đã luôn bên tôi, nướng bánh cho tôi vào ngày sinh nhật, tặng tôi một món quà nhỏ để tôi vui lên. Chị đã gọi cho tôi khi tôi cảm thấy không ổn. Chị đã khuyên tôi khi tôi làm những điều không nên, an ủi, cổ vũ tôi bất cứ khi nào tôi yếu đuối. Vậy mà tôi đã ở đâu khi chị đau buồn? Chị hiểu cảm giác của em lúc này. Chị đã nói như vậy vào ngày Ly mất, trong khi tôi chưa bao giờ để tâm xem chị thế nào. Không chỉ lúc chồng cũ chị qua đời, mà ngay cả trong suốt những tháng ngày đã qua. Tôi chỉ biết luẩn quẩn trong cuộc đời và nỗi đau của chính mình, mà chưa bao giờ dành vài phút để nghĩ về những gì chị chịu đựng. Trước đây tôi luôn nghĩ chị là một chỗ dựa vững chắc, không bao giờ sụp đổ trong cuộc đời tôi. Nhưng bây giờ đây tôi nhận ra, chị cũng là một người phụ nữ, giống như tôi. Nhưng chị khác tôi ở chỗ, chị luôn yêu tôi không điều kiện, bất chấp những nỗi đau của riêng chị. Giờ đây, tôi đã nhìn chị mình theo một cách khác. Chị vẫn luôn lăng xăng, dặn dò tôi đủ thứ và luôn cương quyết ngăn cản những lúc tôi mắc sai lầm. Hơn thế nữa, đằng sau đó, tôi còn nhận ra ở chị sự dịu dàng của một người chị, người mẹ. Tôi cũng hiểu rằng đằng sau những nghị lực của chị là nỗi đau chị từng gánh chịu. 5 tháng dần qua, khuôn mặt chị dịu lại cùng với sự chấp nhận và tha thứ cho tất cả những gì đã xảy đến. Lúc đó là lúc tôi biết rằng chị là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, người chưa bao giờ đòi hỏi tôi bất cứ điều gì, người sẵn sàng cho tôi tình yêu thương mà không cần bất cứ sợi dây ràng buộc nào. Cherin Ann Dudley. Em chồng. Khi ở bên một người bạn là lúc trái tim bạn trở về. Emily Farah. Tôi là con một, và tôi thích điều này. Có người nói tôi ích kỷ, có người nói tôi ngu ngốc, tôi không quan tâm lắm. Khi được hỏi là có thích một người chị hay một người anh hay không, tôi sẽ nói với họ điều mà cha mẹ tôi đã nói với nhau. Chúng mình đã có một cô con gái hoàn hảo ngay lần đầu tiên. Tôi nghĩ rằng điều này làm tất cả chúng tôi hạnh phúc. Sau đó tôi kết hôn với Bill, anh ấy có một cô em gái. Tính tình họ hoàn toàn đối lập nhau. Bill trầm tính, chững chạc bao nhiêu, thì cô em gái của anh sôi nổi, nóng nảy bấy nhiêu. Joyce thường khiến những công việc đơn giản trở nên rắc rối. Rồi một ngày, quá trễ khi Bill phát hiện ra anh bị ung thư ruột, Joyce bắt đầu thăm chúng tôi thường xuyên hơn, ít nhất là 1 lần 1 tháng. Với 2 đứa con nhỏ cùng trách nhiệm nặng nề trong công việc, tôi thấy mừng vì sự thăm nom của em ấy. Vào thứ Bảy, khi bọn trẻ đi cắm trại hết, Bill gọi chúng tôi đến bên giường. Lúc này khả năng điều khiển cơ thể của anh đã yếu đi nhiều. Anh bắt đầu khẳng định sự kiểm soát của mình bằng những cách khác. Anh phát thảo cho đám tang, giấy tờ ở đây, quần áo ở đó, mục sư và âm nhạc mình yêu thích. Anh muốn trở về quê nhà ở Pennsylvania. Rồi anh nói, anh để lại cho 2 em món quà quý giá nhất. Chúng tôi ngạc nhiên nhìn nhau, ý của anh là gì? Anh để lại cho mỗi người một người chị em, người sẽ luôn lo lắng, yêu thương cho người kia. Vì chính mình và vì anh, hãy hứa sẽ chăm sóc yêu thương nhau. Joyce cũng như tôi chưa bao giờ từ chối anh bất cứ điều gì, vì vậy chúng tôi nắm chặt tay nhau và hứa. Trên suốt quãng đường đưa Bill về từ New Jersey, nơi diễn ra lễ truy điệu của anh, chúng tôi luôn đi cạnh nhau. Suốt 13 năm, chúng tôi đã liên tục đi cạnh nhau như thế. Những kỳ nghỉ, lễ tốt nghiệp, gian khổ và sung sướng, em và tôi đã chia sẻ tất cả. Bill đã cho tôi hai đứa con. Anh đã mang đến cho tôi không chỉ vật chất mà còn rất nhiều niềm an ủi, ý chí và tình thương yêu. Hơn cả thế, anh còn tặng tôi một người em gái. Chúng tôi yêu anh. Dù cuộc sống đưa chúng tôi xuống những thung lũng xanh tươi hay lên núi Rocky, chúng tôi vẫn yêu anh ngày càng nhiều. Dù không còn nữa, nhưng anh đã mang lại cho chúng tôi điều quý giá nhất. Không bao giờ để chúng tôi phải cô đơn. Louise Wenzel.